Bài kinh mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chương 29. Sức thề nguyện rộng sâu. Lại nữa A Nan, các vị Bồ Tát ở cõi nước đó, dù là hiện tại hay ở vị lai, rốt ráo đều được nhất sanh bổ xứ. Chỉ trừ người nào có chí nguyện lớn đi vào sanh tử để độ chúng sanh, rống tiếng sư tử, mang giáp trụ dày, đội mũ đại thừa, dùng sức công đức thề nguyện rộng lớn để tự trang nghiêm. Tuy phải sanh vào đời ác năm trược, thì hiện cũng giống như một chúng sanh, đến khi thành Phật cũng không bao giờ rơi vào cõi ác. Dù sanh ở đâu, Bồ Tát đều biết đời trước của mình. Phật vô lượng thọ muốn độ chúng sanh 10 phương cõi nước, muốn cho chúng sanh sanh về nước kia, nên khiến cho họ chứng được Niết Bàn, giáo hóa Bồ Tát chứng được quả Phật. Khi đã thành Phật, tiếp tục chỉ dạy độ thoát chúng sanh, lần lượt dạy dỗ, độ thoát như thế không thể tính kể. Thanh Văn, Bồ Tát, các loài chúng sanh ở khắp 10 phương, sanh về nước đó, chứng được Niết Bàn sẽ được thành Phật. Số đó nhiều lắm, không thể kể hết. Cõi nước Phật đó thường hằng như một, không có tăng giảm. Vì sao như thế? Ví như biển cả là vua sông rạch, các dòng sông lớn đều chảy về biển, mà nước biển ấy nào có tăng giảm. Vô số nước Phật ở khắp 10 phương, cõi Phật Di Đà rộng lớn trường cửu, sáng suốt đẹp đẽ, an lạc hơn cả. Có được như thế là bởi do Ngài lúc làm Bồ Tát thệ nguyện cầu đạo, tích lũy công đức vô lượng vô biên. Phật A Di Đà bố thí ân đức khắp 10 phương cõi, vô cùng sâu rộng, nói không thể hết. Chương 30. Sự tu trì của Bồ Tát. Lại nữa A Nan, tất cả Bồ Tát ở cõi nước đó thấy đều đầy đủ thiền định trí huệ, thần thông oai đức, thông suốt rốt ráo bí tạng của Phật, điều phục các căn, thân tâm nhu nhuyến, thâm nhập chánh huệ, không còn hoặc lậu. Nương theo hành Phật, tu 7 giác chi, 8 phần thánh đạo. Thấu suốt 5 nhãn, chân đế, tục đế, nhục nhãn phân biệt, thiên nhãn thông đạt, pháp nhãn trong sạch, huệ nhãn thấy chân, Phật nhãn đầy đủ, giác ngộ pháp tánh. Có đủ biện tài và sức tổng trì tự tại vô ngại, khéo thấu suốt được vô biên phương tiện, nói lời thành thật, nghĩa lý sâu xa, độ thoát chúng sanh, truyền bá chánh pháp vô tướng vô vi, không buộc không thoát, không có phân biệt, xa lìa điên đảo. Đối cảnh thọ dụng, các Bồ Tát đó đều không dính mắc, đi khắp nước Phật không ưa không chán, không có mong cầu hay tưởng mong cầu, cũng không có tưởng ta người oán thù. Tại vì sao thế? Các Bồ Tát đó đối với chúng sanh có lòng từ bi, thích làm lợi ích, xa lìa tất cả chấp trước điên đảo, thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm. Các Bồ Tát đó dùng huệ vô ngại hiểu pháp như như, biết rõ tập, diệt, phương tiện âm thanh, nhưng không ưa thích ngôn ngữ thế tục, ham thích chánh luận, biết được tất cả pháp đều vắng lặng, sanh thân phiền não, cả hai đều hết. Các Bồ Tát đó ở trong 3 cõi bình đẳng siêng tu rốt ráo nhất thừa, đến bờ tuyệt đối, dứt sạch lưới nghi, chứng vô sở đắc, dùng trí phương tiện tăng trưởng thấy biết. Từ xưa tới nay, các Bồ Tát đó thảy đều an ổn trụ trong thần thông, được đạo nhất thừa không từ người khác. Chương 31. Công đức chân thật. Trí huệ Bồ Tát rộng sâu như biển, sự giác ngộ cao hơn đỉnh tu di, tự thân chiếu sáng hơn cả nhật nguyệt, tâm trong sáng sạch cũng như núi tuyết, nhẫn nhục như đất, tất cả bình đẳng, trong sạch như nước, tẩy rửa bụi dơ, rực sáng như lửa, đốt củi phiền não, không dính như gió chẳng bị chướng ngại. Tiếng pháp rền vang, độ người mê muội, mưa pháp cam lồ, thấm mát chúng sanh, lòng từ bình đẳng, rộng như hư không, sạch đẹp như sen, không hề ô nhiễm, như cây ni câu che mát khắp cả, như chày kim cang đập nát tà chấp, như núi thiết vi, chúng ma ngoại đạo không thể lay động. Tâm họ ngay thẳng, quyết định khéo léo, bàn luận chánh pháp không hề nhàm chán, cầu pháp không mỏi, giới như lưu ly trong ngoài sáng sạch. Các Bồ Tát đó có nói điều gì cũng khiến đại chúng vui vẻ tuân phục. Đánh trống pháp lớn, dựng cao cờ pháp. Các ngài rực sáng mặt trời trí huệ, chiếu phá tối ngu, trong sạch ôn hòa, thiền định minh sát, làm bậc đạo sư điều phục mình người, dẫn dắt chúng sanh bỏ các ái trước, xa lìa ba cấu, du hí thần thông, nhờ nơi nguyện lực sanh ra căn lành, hàng phục ma quân. Kính thờ chư Phật, làm ngọn đèn sáng, phước điền tối thượng, kiết tường thù thắng cho các chúng sanh, kham nhận cúng dường, hiên ngang vui vẻ, dũng mãnh không sợ, tướng quý vẻ đẹp, công đức biện tài của các Bồ Tát trang nghiêm đầy đủ, không ai sánh bằng. Các Bồ Tát này thường được Phật khen đạt được rốt ráo các ba la mật, mà thường an trụ nơi tam ma địa, chẳng sanh chẳng diệt, đi khắp đạo tràng, xa cảnh nhị thừa. Lại này A Nan, này ta nói lược công đức chân thật của các Bồ Tát ở nước Cực Lạc. Nếu nói rộng ra thì dù trải qua trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể hết. Chương 32. Tuổi thọ và sự an lạc vô cùng. Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Di Lặc cùng hàng trời người: trí huệ công đức của hàng thanh văn và chư Bồ Tát ở nước Cực Lạc của Phật Di Đà không thể nói hết. Nước đó nhiệm màu an lạc phi diệu, thanh tịnh như thế. Tại sao chúng sanh ở cõi nước này không gắng tu thiện, niệm đạo tự nhiên ra vào cúng dường, xem kinh hành đạo, vui thích tập theo trí huệ sắc bén, tâm không lui sụp, ý không giải đãi, bên ngoài thông thả, bên trong chuyên cần, đồng với hư không, thích hợp trung đạo, trong ngoài tương ưng, tự nhiên nghiêm chỉnh, kiểm điểm ngay ngắn, thân tâm trong sạch, không còn tham ái, chí nguyện an định, không tăng không giảm, cầu đạo hòa chánh, không bị điên đảo, hành theo kinh điển không dám sai sót, như cưa theo mực. Vì mến mộ đạo, tâm không vọng niệm, không có lo âu, tự nhiên vô vi, rỗng rang không chấp, đạm bạc không dục, phát được thiện nghiệp, hết lòng mong cầu, thương xót chúng sanh, lễ hiệp với nghĩa, xử lý viên dung, vượt thoát sanh tử, tự nhiên giữ gìn chân thật trong sáng, chí nguyện vô thượng, tịch định an lạc. Đến một mai kia, tâm mở sáng suốt, ở tánh tự nhiên, hiện tự nhiên tướng, căn bản sẵn đủ, ánh sáng hồi chiếu vạn vật lung linh, biến thành tối thắng. Cõi uất đơn việt biến thành bảy báo, ánh sáng chói ngời, lấp lánh tốt đẹp, không dính trên dưới, rỗng không giới hạn. Mỗi người siêng năng, nỗ lực cầu đạo ắt được siêu việt, sau sẽ vãng sanh qua cõi tịnh độ của Phật Di Đà, dứt ngang năm đường, lấp kín ba ác. Thắng đạo vô cực dễ được vãng sanh, nhưng không người cầu, cực lạc hằng thuận theo tánh tự nhiên, tâm trí lặng lẽ, rộng như hư không, siêng cầu đạo đức để được sống lâu, thọ mạng vô tận. Tại sao cứ mãi đắm việc thế gian vô vàng lo lắng? Chương 33. Khuyến dụ sách tấn. Người đời cùng tranh những chuyện không đâu, ở chốn đau khổ quá cùng cực này, gắng làm kiếm sống. Quý tiện nghèo giàu, lớn nhỏ nam nữ, bị tâm sai sử, quá nhiều lo lắng. Không ruộng lo ruộng, không nhà lo nhà, quyến thuộc tài sản có không cũng lo, được một thiếu một lo cho bằng người, vừa được chút ít lại càng lo hơn. Lửa cháy nước trôi, trộm cắp kẻ thù cướp chiếm tài sản, tâm bền chí vững chấp chặt không buông, một khi chết đi bỏ lại tất cả chẳng mang theo được. Giàu cũng như nghèo, đau khổ lo âu có trăm ngàn mối. Người trong thế gian, cha con anh em, vợ chồng thân thuộc, phải kính yêu nhau, không nên ganh ghét, giúp đỡ lẫn nhau, không được tham tiếc. Lời nói sắc mặt thường phải ôn hòa, không được chống trái. Nếu có xích mích, sanh tâm giận hờn, thì qua đời sau chuyển thành đại oán. Thử xem việc đời càng thêm họa hại, dù chưa đến kề, mau nghĩ lìa xa. Đắm trong ái dục, sống chết một mình, đến đi riêng lẻ, khổ vui tự nhận, không ai thay cho. Hết thiện lại ác, nhanh chóng đổi thay, đường đi đã khác, gặp gỡ khó mong. Lúc còn mạnh khỏe, sao không cố gắng tu tập thiện nghiệp, còn đợi lúc nào? Đời người thiện ác không tự thấy được, các hung hòa phước tranh nhau gây tạo. Thần ngu tầm tối chạy theo tà đạo, càng thêm điên đảo. Căn bản vô thường, mênh mông mờ mịt, không tin kinh pháp, tâm chẳng lo xa, chỉ thích hưởng thụ, mê muội sân giận, tham đắm sắc tài không hề thôi dứt. Than ôi đáng thương, người trước hung ác không biết đạo đức, không ai nói cho, lún sâu đường khổ đâu có lạ gì. Con đường sanh tử, lý lẽ thiện ác họ không chịu tin, cho là không có. Hãy tự nhìn nhau rồi tự khắc biết, hoặc cha khóc con, hoặc con khóc cha, anh em vợ chồng thương khóc lẫn nhau. Kẻ chết người sống quyến luyến lẫn nhau, ân ái buộc ràng không mong giải thoát. Lún sâu ân huệ tham đắm dục tình, không biết nghĩ suy chuyên tâm hành đạo, đến khi mạng hết thì biết làm sao. Người lầm đạo nhiều, người hiểu đạo ít, mỗi người như thế ôm lòng độc hại, ác khí mịt mù, làm việc càng quấy, chống trái đất trời, tha hồ tạo tội, tổn giảm thọ mạng. Sau khi chết rồi, đọa ba đường ác không mong thoát khỏi. Các ông phải nên suy nghĩ chín chắn, bỏ các việc ác, làm các việc thiện, siêng năng hành đạo. Ái dục vinh hoa không thể mãi còn, đều phải lánh xa, không đáng ham thích. Phải siêng tinh tấn, nguyện sanh cực lạc, trí huệ sáng suốt, công đức thù thắng, chớ theo ý mình chê bai kinh luật, phải chịu sao người. Chương 34. Tâm được khai mở sáng suốt. Di Lặc bạch Phật: lời Phật dạy bảo rất sâu rất thiện, chúng con đều nhờ từ ân của Ngài giải thoát ưu khổ. Phật là vua pháp, là thánh của thánh, ánh sáng chiếu khắp, là thầy trời người. Chúng con gặp Phật nghe được danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ, thảy đều vui mừng, tâm được mở tỏ. Phật bảo Di Lặc: Tôn kính Đức Phật là việc lành lớn, phải nên niệm Phật dứt các hồ nghi, bỏ các ái dục, lấp các nguồn ác, vào chơi ba cõi không bị chướng ngại, chỉ dạy chánh đạo, độ người chưa độ. Các ông nên biết, chúng sanh mười phương nhiều kiếp đến nay xoay chuyển năm đường khổ lo không dứt. Lúc sanh đã khổ, đến già cũng khổ, bệnh càng khổ nhiều, chết lại khổ hơn. Thân người hôi dơ, không gì đáng ưa, phải nên quyết định rửa sạch tâm dơ, nói làm trung tín, trong ngoài hợp nhau. Người phải tự độ rồi mới độ người, chí tâm cầu nguyện, tích lũy căn lành. Tuy nói một đời tinh tấn khổ tu, nhưng chỉ thoáng chốc, sao được sanh về cõi nước tịnh độ an lạc vô cùng, vĩnh viễn nhổ được gốc cổ sanh tử, không còn khổ đau, sống trăm ngàn kiếp tự tại tùy ý. Các ngươi phải nên tinh tấn nguyện cầu, chớ có nghi ngờ tự chuốc tội lỗi. Những người nghi ấy sao sẽ sanh về trong thành bảy báo, biên địa nước kia, trong 500 năm chịu các khổ ách. Di Lặc bạch rằng: Con xin vâng theo lời dạy của Phật, siêng năng tu hành, không dám nghi ngờ. Chương 35: Cuộc đời dơ nhớp, nhiều thứ khổ ác. Phật bảo Di Lặc: Các ông có thể ở cõi nước này, tâm ý đoan chánh, không làm điều ác, công đức thật lớn. Vì sao như thế? Vì các cõi nước của Phật mười phương, việc thiện thì nhiều, việc ác thì ít, chúng sanh dễ bảo. Còn thế giới này có năm điều ác rất là thống khổ. Ta nay thành Phật ở tại cõi đây, cốt dạy chúng sanh khiến bỏ năm ác, trừ năm điều khổ, khỏi năm nóng bức, hàng phục tâm ý, khiến giữ năm thiện để được phước đức. Năm ác là gì? Một là các loài chúng sanh thế gian thích làm điều ác, kẻ mạnh hiếp yếu, trở thành thù nghịch, cố tâm tàn sát, ăn nuốt lẫn nhau, không biết làm thiện. Đời sau phải chịu mọi thứ hình phạt. Có kẻ nghèo cùng, ăn xin cô độc, đuôi điếc câm ngọng, si ác điên cuồng, đều do đời trước không tin đạo đức, không chịu làm thiện. Có người là được tôn quý, giàu sang, hiền minh trưởng giả, trí dũng tài cao, là do đời trước từ hiếu tu thiện, tích đức mà thành. Ở trên thế gian đầy dẫy việc này, sau khi chết rồi, những chúng sanh đó lại rơi vào cõi tối tâm tái sanh, thay hình đổi dạng, hoặc vào địa ngục hay loài súc sanh, côn trùng nhỏ nhít. Thí như thế gian pháp luật hình phạt lao ngục khổ sở, thần hồn tội nhân tùy tội sanh về, tuổi thọ dài ngắn theo nhau cùng sanh, đền trả lẫn nhau, tội ác chưa hết thì không rời được, xoay vần trong đó nhiều kiếp khó tránh, khó được giải thoát, đau khổ khôn cùng. Giữa khoảng trời đất có việc như thế, báo ứng thiện ác tuy không tức thời nhưng không hề mất, khi đến thời kỳ phải nhận quả báo. Hai là nhân dân trong thế gian không thuận luật pháp, xa xỉ dâm dục, kiêu mạn phóng túng, trên không sáng suốt, lại không ngay thẳng, hại người oan uổng, giết kẻ trung lương, tâm miệng trái nhau, dối trá đa đoan, trong ngoài trên dưới khinh khi không chừa, sân hận ngu si, tham lợi riêng mình, giàu có tài sản, lợi hại hơn thua, kết thành thù quán, phá nhà mất thân, không nghĩ trước sau. Giàu thì keo kiệt, không muốn bố thí, vì tham quá nặng, tâm nhọc thân khổ, nhưng đến cuối đời chẳng đem được gì. Họa phước thiện ác theo cùng mạng sống, hoặc ở chỗ sướng, hoặc vào biển khổ. Họ thấy người thiện ganh ghét phỉ báng, không chịu hâm mộ. thường có tâm trộm muốn lấy của người để nuôi sống mình, tiêu hết lấy tiếp. Khi chết, thần thức đọa vào cõi ác, nên có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng sanh xoay vần nhiều kiếp trong đó, khổ não khó ra, không thể nói hết. Ba là người đời nương nhau sống gởi, sống được bao lâu? Những người bất lương, thân tâm bất chánh, có lòng tà ác, thường nhớ dâm dục, tâm đầy phiền muộn, nết tà hiển lộ, hao phí gia tài vào việc phi pháp, những việc đáng làm lại chẳng chịu làm. Họ tụ hội lại, kết thành bè đảng, đem binh đánh giết, cưỡng bức chiếm đoạt tài sản kẻ khác về nuôi vợ con, tận hưởng dục riêng. Mọi người chán ghét, tìm cách làm khổ. Tội ác như thế, người quỷ đều biết, thần minh ghi chép, chết vào đường ác, chịu khổ vô lượng, xoay vần trong đó, nhiều kiếp khó ra, khổ không nói hết. Bốn là người đời không nhớ tu thiện mà nói những lời dối trá hai lưỡi, hung ác thêu dệt, ganh ghét người thiện, làm nhục người hiền, bất hiếu mẹ cha, khinh khi thầy dạy, không tin bạn hữu, khó được thành thật, tự tôn tự đại, khoe mình đạo đức, ỷ thế ngang tàn, khinh thường người khác. Muốn người nể sợ, không biết hổ thẹn, tánh nết khó dạy, lòng đầy kiêu mạn. May nhờ đời trước tạo được phước phần trở lại hộ trì. Đời này làm ác, phước đức tiêu hết, tuổi thọ không còn, các ác bao vây. Tên tuổi của họ, thần minh ghi rõ, tội lỗi kéo lôi, không thể bỏ được. Đành phải bị đẩy vào vạc dầu sôi, thân tâm tan nát, khổ cực biết bao. Đến lúc đó rồi hối hận không kịp. Năm là người đời ỷ lại lười biếng, không chịu làm thiện, tu sửa thân mình. Cha mẹ dạy bảo thì chống trái lại, coi như kẻ thù, không phải cha con, phong ân bội nghĩa, không chút báo đền. Họ chỉ phóng túng, đam mê tử sắc, gây gỗ xung đột, không biết tình người, vô nghĩa vô lễ, không thể can ngăn. Nhu cầu quyến thuộc đầy đủ thiếu thốn, họ không đoái hoài, vong ân cha mẹ, bất nghĩa với thầy. Thân miệng và ý chưa từng làm thiện, không tin kinh pháp của chư Phật dạy, không tin thiện ác nhân quả sanh tử, muốn hại bậc thánh, khuấy rối chúng tăng, ngu si tối tâm cho là trí huệ, không biết sống chết từ đâu đến đi. Họ không có lòng nhân ái hiếu thuận, mà thích sống lâu, cố công khuyên dạy đều bỏ ngoài tai, mỏi miệng hết lời cũng chẳng ích gì, bởi tâm vít lấp, ý khó mở bày. Khi sắp mạng chung, vừa sợ vừa lo, trước không tu thiện, gần chết ăn năn thì sao cho kịp. Ở giữa trời đất, năm đường rõ ràng, thiện ác báo ứng, hòa phước nối nhau, thân mình chịu lấy, không ai thay thế. Người hiền làm thiện, từ vui đến vui, từ sáng vào sáng. Người xấu làm ác, từ khổ đến khổ, từ tối đến tối. Không ai ngoài Phật biết rõ lẽ này. Lời Phật dạy bảo, ít ai tin nhận. Vì thế cho nên sanh tử không thôi, ác đạo không dứt. Những người như thế khó nói hết được. Do đó tự nhiên có ba cõi ác, khổ não vô lượng, xoay vần trong đó đời đời kiếp kiếp không lúc nào ra. Khó thoát khỏi được, khổ không nói hết. Những điều như thế, năm ác, năm khổ, năm ngọn lửa đốt như đám lửa lớn thiêu cháy thân người. Nếu chịu tự mình nhất tâm chế ngự, thân ngay ý chính, ngôn hành hiệp nhau, làm việc chí thành, chỉ làm điều thiện, không làm điều ác, bản thân độ thoát, được nhiều phước đức, được mạng sống lâu của cõi niết bàn. Đó là năm điều thiện lớn trong đời. Chương 36. Lớp lớp khuyên dạy. Phật bảo Di Lặc: Ta bảo các ông về năm điều ác, năm điều thống khổ, năm lửa thiêu đốt xoay vần sanh khởi. Nếu người nào phạm thì phải sa đọa vào ba đường ác, hoặc ngay đời này trước bị bệnh khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đại chúng nên biết, người đó khi chết đọa vào tam đồ, đau khổ sầu não, tự thiêu đốt mình. Oán thù gặp gỡ rồi giết hại nhau, trước từ lỗi nhỏ mà thành họa lớn, đều do tham đắm của cải sắc đẹp, chẳng chịu bố thí, chỉ muốn thỏa lòng, không kể phải quấy, bị si dục bức, tranh lợi riêng mình. Phú quý vinh hoa thỏa thích nhất thời, không chịu nhẫn nhịn, không lo tu thiện. Oai thế không lâu rồi sẽ mất hết, lưới trời giăng mở, tự nhiên hiển lộ, đau đớn kinh hoàng, lọt vào trong đó, xưa nay đều thế, đau khổ đáng thương. Các ông được nghe lời Phật dạy bảo, phải nghĩ kỹ càng, mỗi người tự giữ, suốt đời không lười. Tôn trọng bậc thánh, kính mến người thiện, nhân từ bác ái, phải cầu giải thoát, nhổ sạch sanh tử, gốc của điều ác, thoát ba đường dữ, lo sợ thống khổ. Các ông làm thiện, điều nào bậc nhất? Phải nên tự giữ thân mũi tai mắt miệng lưỡi thẳng ngay, thân tâm trong sạch tương ưng với thiện, đừng theo thị dục phạm các điều ác. Lời nói sắc mặt phải hiện ôn hòa, thân hành phải chuyên, động tác nhìn ngó an định thông thả, đừng có hấp tấp, sao phải ăn năn, vì không xét kỹ mất đi công phu. Chương 37. Như người nghèo được của báu. Các ông hãy nên phu nhiều công đức, đừng phạm giới cấm, nhẫn nhục tinh tấn, từ bi duyên nhất, trai giới trong sạch, một ngày một đêm thì hơn ở cõi cực lạc làm thiện suốt 100 năm. Tại sao như thế? Cõi nước Phật đó, tất cả dân chúng đều chứa việc thiện, không có mảy ác. Cõi này tu thiện trong người ngày đêm hơn ở cõi nước chư Phật phương khác làm thiện ngàn năm. Tại sao như thế? Tại vì cõi nước của chư Phật khác phước đức tự nhiên, không nơi tạo ác. Chỉ thế gian này thiện ít ác nhiều, uống đắng ăn độc chưa từng ngừng nghỉ. Ta thương các ông khổ tâm dạy bảo, trao cho kinh pháp, các ông phải cố giữ gìn suy tư, thực hành tất cả. Nam nữ sang hèn, quyến thuộc bằng hữu, phải khuyên bảo nhau, phải kiểm soát nhau, hòa thuận vui vẻ, yêu thương từ hiếu. Nếu có lỗi lầm, phải tự ăn năn, bỏ ác làm thiện, sáng nghe chiều sửa, phụng trì kinh luật, giống như người nghèo bắt được của báu, sửa lỗi lầm cũ, đổi mới đề phòng những lỗi chưa có, tẩy sạch tâm tư, cải đổi hành vi, tự nhiên cảm thông, nguyện ước thành tựu. Phật đi đến đâu, thành ấp tụ lạc đều được giáo hóa, thiên hạ hòa thuận, trời trăng trong sáng, mưa gió đúng mùa, tai họa đều không, dịch bệnh chẳng có, nước thịnh dân an, bình đào chẳng dùng, tôn trọng nhân đức, chuyên làm lễ nghĩa. Nước không giặc cướp, dân không oan ức, mạnh không hiếp yếu, tất cả ấm no. Ta thương các ông hơn mẹ thương con. Ta ở cõi này chứng thành Phật quả, lấy thiện dẹp ác, dứt khổ sanh tử. Kiến được năm đức an ổn vô vi, ta niết bàn rồi, kinh đạo lần diệt, nhân dân vua nịnh, làm các việc ác thì năm điều khổ, năm ngọn lửa đốt càng nguy hơn trước. Các ông phải nên khuyên răn lẫn nhau, làm đúng pháp Phật, không được trái phạm. Di Lặc Bồ Tát chắp tay bạch Phật: Người đời khổ ác nặng nề như thế, Phật đều xót thương và độ thoát cho. Chúng con xin vâng theo lời Phật dạy, không dám trái phạm. Chương 38. Đảnh lễ Phật, ánh sáng hiện ra. Phật bảo A Nan, các ông muốn thấy Phật Vô Lượng Thọ, thanh tịnh, bình đẳng, Bồ Tát La Hán và cõi nước đó, nên hướng về Tây, phía mặt trời lặn, cung kính đảnh lễ, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, quay mặt về Tây, chắp tay đảnh lễ rồi bạch Phật rằng: Nay con nguyện được thấy nước Cực Lạc và Phật Di Đà, phụng thờ cúng dường trong các căn lành. Trong lúc đảnh lễ, A Nan bỗng thấy Phật Di Đà dung nhan thù thắng, thần tướng cao lớn, vi diệu đoan nghiêm như núi vàng rồng, vượt lên tất cả trên các thế giới. A Nan lại nghe chư Phật mười phương xưng dương tán thán Đức Phật Di Đà có nhiều công đức. A Nan bạch rằng: Thế giới trong sạch của Đức Phật đó thật chưa từng có. Con nguyện vãng sanh vào cõi nước ấy. Đức Phật bảo rằng: Người sanh nước đó đã từng gần gũi vô lượng chư Phật trong các công đức. Ông muốn sanh về thì phải nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. Lúc Đức Thế Tôn nói lời đó rồi, Phật A Di Đà liền từ bàn tay phóng ra vô lượng ánh sáng chiếu soi khắp các cõi nước. Ngay lúc bấy giờ, các nước chư Phật cũng đều hiện rõ như trong một tầm. Do nhờ ánh sáng của Phật Di Đà thù thắng trong sạch, nên ở cõi này các núi lớn nhỏ Hắc Sơn, Tuyết Sơn, Kim Cang, Thiết Vi, vân vân, sông ngòi, rừng cây, cung điện, trời, người, tất cả cảnh giới đều được thấy rõ. Như mặt trời mọc, ánh sáng chiếu soi khắp cả thế gian, hang động tối tăm cho đến địa ngục đều được khai mở, đồng một màu sắc. Như gặp thủy tai, tất cả thế giới muôn vật chìm ngập, mênh mông trắng xóa, chỉ thấy màu nước. Ánh sáng Phật kia cũng giống như thế. Tất cả ánh sáng Bồ Tát Thanh Văn đều bị che mờ, chỉ ánh sáng Phật lung linh rực rỡ. Chúng trong pháp hội, trời rồng tám bộ, người và phi nhân đều thấy các thứ trang nghiêm thanh tịnh của nước Cực Lạc. Phật A Di Đà ở trên tòa cao, oai đức vời vợi, tướng tốt chói sáng. Thanh Văn Bồ Tát cùng kính vây quanh, giống như núi Chúa vượt trên mặt biển, ánh sáng chiếu rực, trong sạch thẳng ngay, không có dơ uế và loại dị hình. Chỉ toàn là những chất liệu quý báu dùng để trang nghiêm. Trong đó, thánh hiền cùng nhau an trụ. Bấy giờ, A Nan và chúng Bồ Tát đều rất vui mừng, hớn hở đảnh lễ, đầu chạm xuống đất, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chư thiên, nhân dân, các loài côn trùng thấy ánh sáng này, bao nhiêu bệnh khổ, không trị tự lành, phiền não sầu lo đều được giải thoát, đều phát lòng từ, cố gắng tu thiện, mừng rỡ vui thích. Chuông, khánh, cầm sắc, không hầu, nhạc khí không đánh, tự kêu, không trỗi, tự phát năm thứ âm thanh. Chư thiên, nhân dân trong cõi nước Phật, mỗi người cầm hoa, từ trong hư không rải cúng dường Phật. Bấy giờ, phương Tây ở cách rất xa thế giới Ta Bà, đến cả trăm ngàn câu chi na cõi, nhờ thần lực Phật như ở trước mặt, như dùng thiên nhãn thấy một tầm xa. Chúng sanh cõi kia thấy cõi Ta Bà cũng rõ.